Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2009. Bài học hôm nay là chúng ta tiếp theo phần sở hữu tham phần. Mà sở hữu tham phần này nó là một cái phần, xin lỗi, sở hữu tham nó là một cái phần trong tham phần đây. Bài đầu tiên của chúng ta đó là nói về tham phần. Tức là tham phần thì nó sẽ gồm có ba phần. Thứ nhất là sở hữu tham, cái thứ hai là sở hữu tà kiến, và cái thứ ba là sở hữu ngã mạn. Thì chúng ta đang tìm hiểu về sở hữu tham phần. Trong phần sở hữu tham phần thì chúng ta có tìm hiểu qua cái khái niệm về sở hữu tham. Cái chúng ta nói về bốn ý nghĩa hay là bốn chi phần của sở hữu tham. Và cái phần thứ ba mà chúng ta đang học đây, đó là cái phần chúng ta nói đến sở hữu tham và cái cách để đoạn diệt sở hữu tham. Thì lần trước khi nói đến vấn đề đoạn diệt cái sở hữu tham thì chúng ta nói đến hai cái nhân tố. Cái nhân tố thứ nhất đó là chúng ta nói đến phi như lý tắc ý. Phi như lý tắc ý là một cái nhân tố mà nó sẽ tạo nên cái sở hữu tham, nó tạo ra cái sở hữu tham. Nhân tố thứ hai là tịnh tướng của đối tượng. Tập pha nhi mít tắc, tịnh tướng của đối tượng. Cái thứ nhất là cái phi như lý tắc ý là ayoniso. Manasikara. Đây là hai cái nhân mà nó tạo nên cái pháp bất thiện phát sanh trong tâm ta, đặc biệt là cái sở hữu tham. Và trong lần trước khi mà chúng ta nói về vấn đề phi như lý phát sinh trong tâm của chúng ta đó, thì cái phi như lý này, phi như lý tắc ý này đó, nó không có phải là lệ thuộc vào cái trình độ văn hóa của mỗi người. Thường đó là trong thế gian chúng ta thấy người nào học giỏi, người nào mà có cái bằng cấp cao thì chúng ta cho rằng người đó là rất là thông minh, rất là khôn ngoan, rất là thông thái. Cái điều này nó đúng cho pháp thế gian. Nhưng mà về mặt tâm linh, chưa chắc một người mà trong đời sống chúng ta gọi là thông thái, chúng ta gọi là thông minh, hoặc là chúng ta gọi là khôn ngoan vân vân, chưa chắc những người này đó là về mặt trí tuệ tâm linh đó, tức là về cái như lý tắc ý đó, có thể là cao hơn cái người không biết chữ nào. Điều đó hoàn toàn không có chính xác. Mà cái sở hữu trí tuệ này nó nằm trong các cái pháp thiện, cho nên những ai có căn lành và những ai đó trong cái đời sống mình khi làm bất cứ cái gì mà có phân vân, có suy nghĩ rằng đó, mình làm cái này có tạo khổ cho ai không, mình làm cái này có tạo khổ cho mình không, mình đang làm cái gì đó kết quả hay hậu quả, những ai có cái sự phân vân này và có nhìn thấy được cái con đường mà đưa đến cái hậu quả hay kết quả của nó, thì cái người đó đó là có cái trí tuệ về tâm linh, là có cái như lý tắc ý. Lần trước khi đưa một cái ví dụ thì tôi có coi như là nói chung chung mà không nhớ được tên của một cái vị mà rất là nổi tiếng ở Liên Xô, đó là ông Quang Vô Xích. Ông này là một khoa học gia. Khi mà ông cùng với cái nhóm nghiên cứu của ông đó là công bố một cái công trình nghiên cứu mà người ta có thể là nghiên cứu từ cái tế bào gốc đó để dùng cái tế bào đó đó mà coi như trị rất là nhiều bệnh. Thì khi cái công trình này công bố trên thế giới Thì ông này đó ở tại Liên Xô đó, năm ở đây Đại Hàn chứ rồi, ở Đại Hàn đó, thì ở Seoul đó mới năm 2005 á, thì ông được phong là cái người anh hùng của Liên Xô. Tôi xin đọc cái bài báo này để cho quý vị có thể nghe rõ cái tin này chính xác. Hàn Quốc, giả khoa học có thể lãnh 4 năm tù. Theo tin Reuters, ngày 24 tháng 8, trước tòa án tại Seoul, các công tố viên nói họ muốn kêu án 4 năm tù giam đối với nhà khoa học Quang Su-sách. Ông Quang Su-sách bị truy tố năm 2006 với các tội danh sử dụng sai mục đích tiền ngân sách và ngụy tạo các nghiên cứu về tế bào gốc. Các công tố viên nhấn mạnh ông Quang đã làm đất nước hổ thẹn và làm nguy hại tới công tác nghiên cứu khoa học của Hàn Quốc. Các chuyên gia pháp luật cho biết phiên tòa xử ông Quang đã diễn ra từ 3 năm qua và có thể kéo dài đến sang năm thứ tư. Năm 2005, ông Quang được tôn vinh như một anh hùng dân tộc của Hàn Quốc khi ông công bố nghiên cứu thành công tế bào gốc và khả năng cấy ghép cho con người để chữa các chứng bệnh như Alzheimer. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó cho thấy những số liệu Quang và nhóm nghiên cứu của ông công bố trên tạp chí khoa học vào năm 2004 và 2005 đều là ngụy tạo. Sau đó, ông Quang Su-sách đã phải công khai xin lỗi người dân Hàn Quốc và bị Đại học Quốc gia Seoul sa thải. Thành ra, vị này là học vị rất là cao, từng là giáo sư ở trường đại học và có cái công trình nghiên cứu hẳn hoi. Và như vậy khi mà làm cái điều này cùng với cái nhóm nghiên cứu đó, thì chắc là lúc đó đó, cái tác ý của những cái vị này đó là không phải là công bố một cái chương trình mà lợi ích lớn cho nhân loại. Bởi vì nếu người ta tin tưởng cái điều này, người ta làm sai đó, thì phải trả giá bằng cái mạng sống của con người. Nhưng vì sao cái người đứng đầu này cũng như cái nhóm đó, bây giờ mình không nói cái nhóm, tại vì có thể là những người đó họ cộng tác là do cái tiền ngân sách chi ra đó, người này có thể thuê làm một cái gì đó, mình không có nói cái người chủ trương thôi. Thì như vậy cái người này khi mà có cái phi như lý tắc ý trong tâm này, do đâu? Do nhìn vào cái tịnh tướng này. Tức là nghĩ rằng bây giờ đó, nếu mình có một cái công trình vĩ đại như vậy đó, thì cái tiếng tâm của mình sẽ lan rộng thế giới. Và bù lại nữa thì có thể là những cái buổi đi diễn thuyết hoặc là những cái công ty đó mời để mà hợp tác làm việc, hay là ngân sách quốc gia vân vân, thì có thể đem lại cho mình đó, vừa danh vừa lợi, hai thứ luôn. Cho nên nhìn cái công trình nghiên cứu đó, nhìn cái đối tượng, nhìn cái công trình nghiên cứu đó, để mà thấy tất cả những cái lợi lạc thuộc về danh lợi thôi. Thành ra cái người này bất chấp, do cái tham muốn như thế này, do cái mong muốn về danh lợi quá lớn, thì người đó bất chấp đi bằng cái con đường của cái tâm tham, đó là con đường của sự xảo quyệt. Mà cái tham này nó đưa đến một cái tham ác, bởi vì cái tham này nó đưa đến một cái hậu quả là nếu người ta ứng dụng, và cái sự ứng dụng đó có thể đưa đến chết người. Thì như vậy cái đời sống mà nó dẫn dắt cho chúng ta đi vào sai lầm đó, không phải do cái kiến thức ở thế gian chúng ta thiếu thốn. Sự hiểu biết về tất cả những cái việc làm giỏi giang ở thế gian này, nó thuộc về cái tri thức của cái kiến thức mà nó có thể làm lợi lạc về mặt vật chất, nó có thể làm thăng tiến về cái năng lực, cái tài năng ở thế gian này, nó đáp ứng ở thế gian. Nhưng mà khi chúng ta không có một cái định hướng về tâm linh, chúng ta không có định hướng về sự hiểu biết nhân quả trong cái việc làm của mình, thì như vậy cái phi như lý tác ý mà nó phát sanh lên á, mà để nó kết hợp với cái tham á, là bao giờ cũng vậy, người ta nhìn thấy cái bề mặt thuận lợi của nó cho chính mình mà thôi. Còn những cái đằng sau đó, hoặc là những cái gì mà nó sẽ tiếp tục, nó xoay quanh cái vấn đề đó, người ta không có nhận định ra. Nếu mà về mặt kiến thức, thì một cái vị giáo sư dạy ở trường đại học, thì cái kiến thức cơ bản về luật pháp chắc chắn là phải có. Và biết rằng cái việc làm ngụy tạo của mình như vậy đó, nếu người ta khám phá ra, thì cái hậu quả của nó chắc chắn là cũng biết được. Nhưng mà cái tỉnh tướng này nó quyến rũ vô cùng. Tôi có giữ một cái tấm hình mà bữa nay không mang theo, sẵn giảng ở đây mới nhớ. Là trong thời gian mà tôi ở Mỹ đó, có đọc một cái bài báo chụp hình một cái người đó, là tự nhận mình là phó đề đốc hải quân của Hoa Kỳ. Người đó là người Việt Nam, người tướng mạo rất là đẹp. Và khi mà ra đọc cái buổi diễn văn trong cái buổi họp mà gọi là cái nhóm thân hữu của ngành hải quân, thì đọc một cái bài diễn văn là người ta rất là hoan nghênh, người ta tìm tới ông để mà bày tỏ cái cảm tình. Nói chung là ông rất là thành công trong một cái buổi mà coi như là họp mặt thân hữu như vậy. Và chính vì cái sự thành công đó mà người ta ngạc nhiên rằng là tại sao lâu nay đó là cái ngành hải quân không có nghe tới một cái vị phó đề đốc mà dễ thương như thế này. Thì đến khi người ta truy tận gốc đó, thì vị này không phải đã từng làm ở đó với tính cách là một cái người coi như là không có giữ cái chức vụ gì lớn cả, rồi sau đó là coi như là nghỉ không có làm nơi đó nữa. Nhưng mà khi mà đến dự cái hội nghị đó thì mặc sắc phục của hải quân và đeo huy chương đầy đủ hết tất cả. Thì cái vị này trong cái lòng mong muốn cái gì, cũng chỉ mong muốn có một cái điều thôi, một điều thôi, danh. Và sau đó là cũng bị tù tội, cũng bị đưa ra tòa. Vì khi tôi đến thì cũng có coi như là có cái bài báo đó đăng lên, thì những cái người mà họ đi nhóm họp trong đó thì họ cũng là cái nhóm Phật tử đó, họ mới ngồi nói chuyện thì mới biết rõ cái chuyện này. Thì những cái việc này nó xảy ra đó thì đối với chúng ta rất là bất ngờ và chúng ta không hiểu tại sao. Nhưng mà thật sự đó, tất cả chúng ta đây đều phạm ở một cái mức độ khác. Nó không phạm ở mức độ mà nó là lớn lao hoặc là nó thô thiển như thế này. Cái này là thô thiển. Nhưng trong cái vi tế đó, tất cả chúng ta đều phạm hết. Chúng ta phạm ở chỗ nào? Chúng ta phạm ở chỗ này đây. Chúng ta phạm khi mà các căn chúng ta đó tiếp xúc ở các trần, thì chúng ta dính vào cái tịnh tướng của nó. Cái đẹp của nó. Cho nên khi nói mà diệt cái tham á, thì cái thứ nhất á, làm thế nào khi mà chúng ta ứng xử với tất cả những cái quả chúng ta đó, thì chúng ta ứng xử bằng cái vốn của như lý tác ý, chứ không phải là phi như lý tác ý. Và như lý tác ý chỉ có thể khởi sanh lên á, khi chúng ta nhìn qua cái tịnh tướng này, tức là đây là một cái vật thể ở bên ngoài, nó có một cái vẻ đẹp của nó. Cái phần này là cái phần tịnh tướng. Làm thế nào qua cái tịnh tướng này đó, chúng ta nhìn thấy ở bên trong này đó, cái thực chất của nó là bất tịnh tướng. Cái bản thể của nó là bất tịnh tướng. Khi nào cái nhìn chúng ta thấu suốt được vào bên trong này, nó xuyên qua cái hiện tượng pháp, xuyên qua cái tịnh tướng này, chúng ta thấy được tất cả cái bất tịnh tướng của nó, thì chừng đó đó, như lý tác ý mới có mặt trong tâm của ta. Còn nếu không, chúng ta sẽ dính vào trong cái tịnh tướng này. Và như vậy liền khi ấy, ở trong tâm của ta đó, là cái sở hữu tham có mặt. Nhìn chung đó là như vậy. Bây giờ lần trước khi mà nói về cái như lý tác ý, thì xin nhắc lại là như ý tác lý này nó sẽ khởi sinh trên cái dòng tâm thức của chúng ta đó, ngay chỗ cái tâm phân đoán này. Phân đoán này nó có hai nghĩa là phân tích, phán đoán, để đưa đến cái quyết định. Thì chúng ta tất cả đều hiểu rằng là cái tâm phân đoán này nó là một cái tâm duy tác, tức là cái nhiệm vụ của nó là phân tích và phán đoán. Nó không có là thiện, nó cũng không có là bất thiện, nó chỉ làm cái công việc đó một cách hết sức là vô tư và một cách hết sức khách quan. Tất cả chúng ta ai cũng có tâm phân đoán này, cái lộ trình này ai cũng có, kể cả một con vật. Trong cái lộ trình của cái dòng tâm thức đó, chúng sinh nào mà có các cái quẩn, ngũ quẩn đây, một cái con vật nó cũng có một cái sự phân đoán này. Và người nào cũng có, nhưng mà nó khác nhau ở cái mức độ đó, là ở chỗ như lý tác ý và phi như lý tác ý. Thì chúng ta cũng biết rằng cái tâm phân đoán này, nếu mà nói cái từ gốc của nó, thì cái từ gốc của nó tức là nó là hướng y môn. Cái hướng y môn này khi mà nó hoạt động đó, thì cái ý căn của nó chính là tâm hộ kiếp. Như vậy khi các căn của chúng ta đây, mắt tai mũi lưỡi thân ý đây, chúng ta tiếp xúc với các cái cảnh ngoại là cảnh trần như sắc, thinh, khí, vị, xúc, tiếp xúc với cảnh nội là cái cảnh pháp, những cảnh nó trảo đi trảo lại ở trong tâm của chúng ta. Thì khi các căn mà tiếp xúc với các trần, mà đặc biệt á, là trong cái ngũ môn, thì cái thức này nó sẽ phát sinh. Bởi vì cái dòng tâm thức của chúng ta đó là lúc nào á, nó cũng sinh diệt ở bên trong. Khi chúng ta không có suy nghĩ gì hết, không có chuyện gì lo, không có chuyện gì buồn, không có chuyện gì nghĩ, các căn của chúng ta ở trong một cái trạng thái coi như là không có hoạt động gì hết, thì nơi trong cái tâm thức của chúng ta đó, thì cái luồng tâm thức mà nó trôi chảy đó chính là cái dòng hộ kiếp. Chúng ta đều biết rằng chúng ta sinh ra với tâm tục sinh hay là tâm tái sinh. Khi mà tâm tục sinh này đó, nó làm cái nhiệm vụ là nó kết hợp với tinh cha huyết mẹ, hoặc là nó nhập thai bào, để nó làm cái nhiệm vụ đó là sinh. Thì sau khi mà nó làm cái nhiệm vụ này trong một sát na, thì sau đó đó, cái tâm tục sinh này á, nó biến thành cái tâm hộ kiếp. Cái tâm này á, nó gìn giữ cái kiếp sống của chúng sinh đó, cho đến khi mà nó hết cái nhiệm vụ của nó, thì nó làm công việc sau cùng của nó là tâm tử. Như vậy, các cái tâm quả đây, các cái tâm quả hữu nhân đây, các tâm quả thiện đây, tám tâm quả thiện đây, mà chúng ta đây những người không có tật nguyền từ trong bụng mẹ thì được sinh ra từ một trong tám cái tâm quả thiện này. Thì tám tâm quả thiện này đó làm cái nhiệm vụ của cái tâm tục sinh. Mình sinh ra với một tâm quả thôi, một trong tám tâm quả đó làm nhiệm vụ tục sinh. Sau khi làm nhiệm vụ tục sinh xong rồi đó, thì nó làm cái nhiệm vụ hộ kiếp. Và cho đến khi cái vai trò nhiệm vụ của nó hết rồi đó, thì nó làm cái chức năng sau cùng là tâm tử. Như vậy cái tâm quả tục sinh làm nhiệm vụ tục sinh, làm nhiệm vụ hộ trì kiếp sống, và làm nhiệm vụ chấm dứt kiếp sống. Như vậy suốt trong cái đời sống ta, từ cái sát na sinh ra cho đến cái sát na tử, thì cái khoảng giữa nó đó, cái tâm quả tục sinh chúng ta làm việc liên tục. Nó cứ sinh diệt thế này. Nó làm việc liên tục. Cho nên á, là cái khi mà chúng ta sanh ra đó, thì cái tâm tánh của mình, cái tâm tánh của mình đó, người ta gọi nó là một cái định mệnh. Thì trong đạo Phật không có nói định mệnh. Nói định mệnh là giống như nó đã cố định rồi, nó không có còn có thể thay đổi được nữa. Cái nhìn mà chết cứng đó, cái nhìn cố định đó không phải là cái nhìn của đạo Phật, mà cái nhìn của những người ở thế gian, hoặc là những cái tôn giáo, hay là hoặc những cái triết thuyết mà người ta là chỉ dừng lại ở trong phạm vi thế gian, thì người ta nhìn nó như là một cái gì, một cái khung sườn không có thay đổi được. Nhưng mà đối với đạo Phật thì cái này nó vẫn là một cái khung sườn, nhưng mà cái khung sườn này đó nó có thể thay đổi được. Có một cái nhìn, mà cái nhìn đó đó rất là sống động. Thí dụ như cái mà chúng ta thấy này, khi mà sinh ra con gái hay con trai thì quý vị thấy nó là một cái khung sườn rồi. Cái khung sườn thuộc về sắc pháp. Sinh ra với các cái căn này nè, mà các cái căn này, cái thần kinh của các căn đó, tốt hay xấu, nó là cố định. Nhưng nó không cố định ở chỗ nào. Trong suốt quá trình sống của mình đó, do cái sự rèn luyện về cái sắc thân của mình đó, nó có thể làm cho cái chất lượng của các cái loại thần kinh này có thể mạnh mẽ lên đây, cũng có thể suy thoái hơn. Đấy chưa? Cho nên người ta có thể tập luyện mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân, người ta đều có thể tập luyện hết, chứ không phải là hoại nó. Quý vị thấy là hiện nay ở Việt Nam này có những nhóm mà trẻ trẻ đó có một cái trò chơi, mà cái trò chơi này á, nếu mà nói theo Di Diệu Pháp á, nó thuộc vào những cái người mà nó có một cái pháp bất thiện ở trong tâm á, là nó thích thọ hưởng trên cái sự đau khổ. Và cái cách mà thọ hưởng này, cái cách thọ hưởng thú đau thương này đó, là nó là cái tâm thức của ma dương. Cho nên khi chúng ta thấy đó, một cái người tật nguyền mà dùng cái lưỡi của mình đó, để xỏ cái kim đó, xỏ chỉ vào trong cái kim để mà dán cái này, để mà làm cái kia chỉ bằng cái lưỡi của mình, thì chúng ta thấy cực kỳ kính phục. Nhưng mà bây giờ đó, có những người lành lặn cả tay chân, phước báo rất là đầy đủ, nhưng mà lại không có dùng cái phước báo của mình á để mà làm tăng trưởng từ sự tốt đẹp của mình, mà chúng ta hãy xem cái sự hủy hoại đây. Tức là cái nhóm trẻ này đó, là lấy cái lưỡi của mình á, đi đến cái chỗ mà người ta xăm mình, xăm đầu đó, thì xăm trên cái lưỡi của mình, xăm thành những cái hình ảnh, những cái màu sắc, và lấy làm thú vị về cái chuyện mà xăm trên cái lưỡi của mình. Đây, bài báo này để là hải hùng nạn xăm lưỡi. Đây, cái lưỡi ra xăm đi. Và như vậy đó, cái mốt của cái nhóm mà tuổi nhỏ nhỏ đây, 15, 17, 18, 20 đây, là khẳng định cái đẳng cấp của mình đó, khi mà thè cái lưỡi ra. Là bởi vì cái lưỡi này khi xăm á, là nó rất là nguy hiểm, bởi vì nó rất là dễ nhiễm trùng. Và hai nữa là xăm như vậy là cái máu nó tuôn ra, là cái vùng này là cái vùng nó nhạy bén nhất, cho nên nó rất là đau. Và để khẳng định cái đẳng cấp của mình á, thì phải máu đổ trên những cái vùng mà gây đau đớn khủng khiếp nhất á, thì mới khẳng định được cái năng lực của mình. Cho nên đây là cái thú của ma dương. Và cái này nè, cái này để chứng tỏ rằng nó không có cố định ở chỗ là có cái phước lành đó, là khi mình sinh ra nó là cái căn lưỡi này rất là tốt. Nhưng mà không dùng cái lưỡi để làm một cái lợi ích gì cả. mà làm đó, quậy nó đi, để mà thọ hưởng cái thú của ma dương. Thành ra trong cái đời sống của chúng ta đó, cái khung sườn mà chúng ta được tạo nên đây đó là do cái quả nghiệp của mình. Cái này khi đi đến cái phần sắc pháp đó, quý vị sẽ thấy là những cái sắc pháp nào nó sẽ được sản sanh ra làm sao, cái nào do cái nghiệp, cái nào do cái thời tiết, nó nhiều cái yếu tố để nó tạo nên, mà trong đó đó cái phần lớn nó là cái quả nghiệp của mình. Thì cái khung sườn này được tạo ra do cái quả nghiệp của mình đó, là nó hơi khó thay đổi. Ví dụ giờ cái cao hay là thấp, nam hay là nữ, nhưng mà ốm mập thì cũng có thể thay đổi được. Và nói về tâm tính thì tất cả những cái thói quen mà chúng ta ứng xử với lại những cái hoàn cảnh mà chúng ta sinh sống, chúng ta phải đối phó, cái thái độ, cái cách thức chúng ta ứng xử như thế nào đó, đặc biệt là nó ở trong tâm chúng ta, nó hình thành một cái nếp. Và cái nếp đó khi tái sanh trong đời này á, nó trở thành cái tâm tính riêng biệt của cái người đó. Và trong cái đời này, cái tâm tính đó nó chia làm hai. Một phần á, là nó hướng thượng và một phần nó hướng hạ. Một phần nó là thiện, một phần nó là bất thiện. Thì khi chúng ta tiếp tục ứng xử trong cái đời sống hiện tại này đó, thì cái thiện hay bất thiện đó nó sẽ phát sanh trong lúc chúng ta ứng xử như thế này. Thì xin trở lại nữa là trong cái dòng hộ kiếp đó, trong cái dòng hộ kiếp trôi chảy đó, nó chở theo cả một cái quá khứ từ vô lượng kiếp của ta. Tức là những gì nó in hình thành một cái thói quen ô nhiễm, hoặc là một cái thói quen mà tốt đẹp, mà hướng thượng á, nó in hình nơi ta, thành ra cái tánh khí của mình, cái tâm tánh của mình. Khi mà cha mẹ sanh con ra đó, muốn cho con tốt đẹp, nhưng mà khi con không có tốt đẹp á, thì cha mẹ đau khổ nói rằng cha mẹ sanh con mà trời sanh tánh. Thực sự ra đó, cha mẹ không có sanh con mà trời cũng không có sanh tánh. Cái đứa con nó sanh ra do quả nghiệp của nó, và cái tánh của nó là do chính nó tạo ra. Còn cái duyên của nó là nương gá vào trong cái tinh cha huyết mẹ, nương gá vào cái phước đức mà cái gia đình này nó có thể cộng hưởng được, nó nương gá vào trong đó. Do cái quả nghiệp lành cũng như không lành nó, mà nó nương gá vào nơi tinh cha huyết mẹ này để nó thọ hưởng những cái gen tốt đẹp cũng như những cái gen bệnh tật của cha mẹ nó. Hoặc là nó hưởng được cái sự chăm sóc hay là cái sự tàn hại của cha mẹ đối với nó. Đó là cái quả nghiệp của nó thôi. Còn cái duyên là nó cộng hưởng ở nơi đó. Thì như vậy, trong cái dòng tâm thức mà nó trôi chảy đây, nó đã chở theo cả một cái quá khứ vô lượng kiếp của nó trong cái dòng sanh diệt của tâm thức đây. Thì cái dòng tâm thức đó nó cứ chảy như thế, nó cứ sinh diệt như thế. Là đó là một cái dòng sống của quá khứ vẫn tiếp tục trong cái sắc pháp hiện tại này đây. Và bây giờ ta sẽ xem cái hiện tại này. Cái hiện tại này, khi cái dòng sống này đó mà nó trôi chảy như thế này, ta có thể hình dung nó như một cái xe vận tải, nó đang chạy trên cái con đường trường. Thì khi một cái xe vận tải nó chạy vậy thì quý vị biết là nó rất là khó ngừng lại nhanh. Cho nên ví dụ giờ nó đang chạy thế này thì có một người đứng ngoắc đó, thì cái xe vận tải đó nó thấy có người ngoắc, trông thấy có người ngoắc. Thì khi mà trông thấy có người ngoắc rồi thì chân mới đạp cái thắng. Thì khi đạp cái thắng á, thì cái bánh xe nó dừng lại nhưng mà vẫn lết bánh. Quý vị hiểu cái cách thức này không? Cho nên á, nơi đây cái dòng tâm thức đang trôi chảy, thì khi mà ngoắc một cái đó thì cái người này thấy nhưng mà cái bánh xe nó vẫn lăn, thì gọi nó là cái hộ kiếp vừa qua. Rồi khi thấy rồi đó là mới là đạp cái thắng xuống, thì nó là rúng động, đạp cho nó ngừng lại, nó rúng động. Thì khi nó rúng động rồi đó thì nó cũng phải lết bánh một chút thì nó mới dứt dòng. Như vậy thì cái dòng hộ kiếp á, tới đó nó bị ngắt ngang. Nó ngắt ngang thì nó mới phát sinh lên một cái dòng sống mới, cái dòng sống trong cái kiếp hiện tại này. Quý vị hiểu không? Không phải là chúng ta đây á, mang cái sắc pháp trong cái kiếp sống này, mà lúc nào chúng ta cũng sống trong cái kiếp sống này. Hiểu chưa? Chỉ khi mà có một cái gì đó nó ngắt ngang cái dòng sanh diệt của hậu kiếp, nó ngắt ngang đây. Nếu mà ngắt ngang đây á, nó là cái lộ ngủ, tức là cái lộ mà những cái cảnh hiện ra nó là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, một trong năm cái cảnh này. Những cái cảnh mà cái tâm thức chúng ta phát sanh á, nó phải nương tựa vào căn. Nếu không nương tựa vào căn, nó không thể phát sanh được, thì cái lộ đó gọi là cái lộ ngủ, thì có kháng ngủ môn. Tức là khi chúng ta muốn nhìn thấy một cái gì đó, ví dụ như ở dưới quý vị muốn nhìn thấy cái bản thức quả này, thì khi mình muốn nhìn cái bản thức quả này đó, thì mình mới hướng về cái bản này. Khi mình hướng về như vậy á, thì cái tâm của mình, cái chỗ này nó gọi là kháng ngũ môn, hay là cái chỗ này đó nó là kháng nhãn môn. Chính xác của nó là kháng nhãn môn. Nếu như chúng ta muốn lắng nghe cho rõ, thì cái tác ý chúng ta là muốn nghe, thì đó là kháng nhĩ môn. Nhớ không? Nếu có một cái mùi gì đó mà chúng ta thấy là lạ và muốn ngửi cái mùi đó chẳng hạn, thì là cái tác ý chúng ta nó sẽ là kháng tỷ môn. Quý vị hiểu cái này lần lượt nó giống nhau hết. Đây. Và khi mà chúng ta muốn trông thấy rõ cái cảnh đó, thì nó phải có một cái sự tiếp xúc. Cái sự tiếp xúc này nó phải có điều kiện. Và cái tiếp xúc này chính là sự giao lưu mà thôi. Tức là khi mà chúng ta muốn thấy cái tâm bản thức quả này, thì thứ nhất á, là cái con mắt của mình phải tốt, thì mình mới thấy được. Nếu như con mắt mình ngày hôm nay nó bị nhậm, hay là nó bệnh, hay là nó đang mổ chẳng hạn, phải đeo một cái kiếng vô đó thì không thấy được. Tức là căng về mắt thì nó phải tốt. Cái thứ hai nữa là nó phải có cái bảng này treo lên, chứ nếu mà cái bảng này nó cuộn lại cất á, thì không thể thấy được. Tức là điều kiện về mắt phải tốt. Cái thứ hai á, là cái vật mà để mình nhìn thấy đó là nó phải hiện hữu, nó phải có. Cái thứ ba nữa là nó phải có một cái khoảng cách. Nếu mình đứng mình áp sát vào như thế này thì không thể thấy. Nó có một cái khoảng cách vừa phải. Nếu nó xa quá, ví dụ như những vị mà ngồi sát ở dưới tường đó, thì sẽ không có thấy rõ cái bản này. Vì thế không, nó có một cái khoảng cách vừa phải để có thể mình trông thấy được. Thì như vậy nó có tất cả là bốn yếu tố. Thứ nhất, phải có cái nhãn căn này tốt. Cái thứ hai, có cái vật mà nó hiển lộ ra. Cái thứ ba, nó có cái tác ý. Và cái thứ tư là nó có một cái khoảng cách vừa phải. Thì khi nó hội đủ những cái yếu tố đó, thì cái yếu tố thuộc về xúc nó mới làm việc, tức là nó có cái giao lưu. Cái này nó mở ra, căn mắt nó mở ra để nó tiếp nhận cái cảnh ở bên ngoài. Và khi cái sự tiếp nhận này nó vừa tầm mức của nó rồi, thì nhãn thức phát sanh. Nhãn thức phát sanh nằm đây, chỗ ngũ song thức này đây. Nhãn thức phát sanh. Ta nói là ngũ song thức. Quý vị nhìn ở tâm vô nhân đây. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là năm cái thức mà nó phát sanh do các căn tiếp xúc với các trần đây. Tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức. Mà nó là bất thiện, quả bất thiện. Năm cái này cũng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, nhưng mà năm cái quả thiện. Thì như vậy, khi cái thức mà nó phát sanh nơi đây, nó có thể là thức thiện, nó có thể là thức bất thiện. Và như vậy khi cái sự tiếp xúc này đó, nó đã nhảy ra liền, tức là cái thức này đó, nó đã hiển lộ liền là thiện hay không bất thiện liền tức thời. Như vậy quý vị thấy là nó nhanh cực kỳ. Bởi vì nhìn đây, ở đây cái là những cái con số, quý vị nhìn thấy á, tất cả các thức này nó đều mang con số 7. Con số 7 này chính là 7 cái sở hữu biến hành đây: xúc thọ tưởng tư nhất quyền, nhất hành mạng quyền tác ý. Trong đó đó, nó có cái tưởng. Cái tưởng là một cái camera, coi như là nó ghi nhận hết từ vô lượng kiếp cho đến nay. Những cái thước phim của nó không gián đoạn. Mặc dù mỗi một cái kiếp sống á, chúng ta đã chấm dứt một cái giai đoạn rồi, đã đóng cửa một cái kiếp đời rồi, nhưng mà cái sở hữu tưởng này nó là cái cuộn phim nhiều tập, nó nối với nhau. Và cái cuộn phim nhiều tập này đây, khi mà nó tiếp nhận cái cảnh xúc này, nó giao lưu, nó tiếp nhận rồi đó, thì quý vị thấy thức phát sanh, mà nó phát sanh liền tức thời, nó không có cái thức gọi là vô thưởng vô phạt, mà cái thức quả này lập tức là nó thiện hay là nó bất thiện, tại vì cái tưởng nó nằm đây. Quý vị nhớ rằng đó, khi chúng ta muốn biết một cái gì đó, thì thường thường đó là chúng ta dùng cái kinh nghiệm cũ để biết. Tức là cái này đã biết qua rồi, bây giờ nhận định lại rất là nhanh. Và thường thường đó là khi cái thức này nó phát sanh đó, là do nơi ở trong cái dòng tâm thức của nó đó, cái sở hữu tưởng đó, nó đã từng có trải qua như vậy rồi. Bây giờ khi mà nó phát sanh đây đó, thì lập tức đó là nó đi theo cái con đường của nó, cái sự mà tiếp nhận của nó ngay từ đầu tiên đó, là nó đã cảm ứng hết sức là nhanh. À, cái này đó là trong cái kinh nghiệm của mỗi người đó, chắc chắn là ai cũng có cả, không có một người nào mà không có cái cảm nghiệm này. Là khi có một cái điều gì á mà xảy ra cho mình á, hoặc là khi mình tiếp xúc với một cái gì đó, mình cái sự nhận định của mình á về cái sự việc này đó chưa có phát sanh, tức là cái sự suy nghĩ của mình để mà phân tích mà phán đoán cái vấn đề này nó chưa phát sanh, nhưng mà mình đã cảm nhận được. Cảm nhận được đó bằng cái sở hữu thọ ở đây. Mà khi cái sở hữu thọ này nó làm việc đó, quý vị nên nhớ như thế này. Ở đây 7 cái yếu tố: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì cái tưởng đây, cái thọ đây, xin lỗi, thọ đây, tưởng đây. 7 yếu tố này nó làm việc cùng một lúc, nhưng mà nó duyên nhau. Nó duyên nhau rất là mạnh. Cho nên khi mà cái cảm thọ của mình phát sanh, mình cảm nhận được, thì cũng có nghĩa là cái lúc đó cái tưởng nó đã hỗ trợ. Tức là nó cùng làm một lúc, nó cùng sinh, nó cùng diệt, nó cùng nương một căn, nó cùng bắt một cảnh, và nó làm việc cùng một lúc với nhau, nó hỗ trợ nhau, nó hiệp nhau lại liền. Cho nên là chúng ta cảm nhận vấn đề trước, trước khi có cái sự suy nghĩ. Thì cái chỗ mà khi xúc á, là những cái thức quả này phát sanh lên á, thì cái cách thế của nó đó cũng tương tự như vậy. Nó tiếp nhận liền, nó tiếp nhận liền cái cảnh này, và nó tiếp nhận đó bằng cái mà nó đã từng trải qua. Bây giờ khi nó tiếp nhận cái này đó, thì có thể là nó tiếp nhận không chính xác, nhưng mà nó tiếp nhận. Đây là một cái ví dụ nữa đó, là tại sao cái người mà càng lớn tuổi đó, mà bắt đầu học cái ngoại ngữ đó, thì khó hơn cái đứa còn đứa nhỏ. Cái đứa nhỏ mà nó 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi đó, thì nó học ba ngoại ngữ hay là bốn ngoại ngữ, chuyện đó rất là dễ. Nhưng mà một người đó mà tính cái tuổi đời nó càng lớn chừng nào, 40 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, vân vân, thì học một cái ngoại ngữ rất là vất vả. Mặc dầu mình bền chí hơn đứa nhỏ, mặc dầu mình biết cách thức hơn đứa nhỏ, nhưng vẫn không thể nào phát âm giỏi như cái đứa nhỏ được. Lý do tại sao? Tại vì như thế này, là khi thí dụ giờ mình sinh ra là cái người Việt đi, mình nói cái tiếng Việt đơn âm, thì trong cái kho mà phát âm của mình á, là nó có 24 cái mẫu tự, thì mình phát âm bao nhiêu đó thôi. Và mình nó giống như là cái hộp, nó cố định tất cả những cái đó rồi, mình chỉ phát âm cho nó chính xác vậy thôi. Bây giờ khi mình tiếp nhận những cái phát âm khác, thì lập tức cái tưởng của mình á, nó hoạt động á, nó sẽ tiếp nhận cái đó vô, nó đưa vào cái hộp nhớ tương tự của nó. Ví dụ vậy, ví dụ trong tiếng Việt mình á, nó có cái âm này, âm phờ. Thì người Việt mình có cái âm phờ, nhưng mà trong tiếng Anh chẳng hạn, nó có cái âm này F, không? Hoặc là đó, mình có cái âm bờ này, âm bờ này là của mình, và cái chữ này đó, nó không có cái gọi là cái phụ âm đầu, nó không có, nó chỉ phụ âm cuối thôi. Thì khi đó mình học đó, đây là tiếng Việt, đây là tiếng Anh, thì mình gặp cái chữ pờ này, mình đọc thành cái chữ bờ này. Khi mình gặp cái chữ F này, mình đọc thành cái chữ này, thì nó đưa vào cái hộp tương tự của nó. Thành ra đó là rất là khó sửa, nó cứ nạp vô là nó nạp như vậy. Hoặc là cái người Việt của mình á, trong cái tiếng Việt của mình á, là cái âm cuối mình không có chú ý tới. À, cái âm cuối mình không chú ý tới. Trong khi đó tiếng Anh á, thì ta rất là chú trọng cái âm cuối. Thành ra mình học tiếng Anh mình đọc sai hoài. Đọc sai hoài là bởi vì mình coi cái âm cuối không quan trọng. Nhưng nếu mình biết cái âm cuối đó, nó chính là những cái dấu trong tiếng Việt mình, ví dụ mình có dấu sắc này, dấu quyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng. Nếu mình đọc tiếng Việt mà mình không rõ cái dấu đó ra thì người ta không hiểu, hoặc người ta hiểu sai. Thì khi mình học tiếng Anh vậy, mà cái âm cuối đó mà mình không phát âm rõ đó, thì cũng chẳng khác nào mình học đọc tiếng Việt không có bỏ dấu. Bây giờ hiểu cái này chưa? Thành ra khi cái trong cái ngôn ngữ đó, cái thói quen của mình đó, nó in thành cái khung, cái sở hữu tưởng của mình đó, nó ghi nhận và nó nói có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ khi nó tiếp nhận cái mới đó, là nó cứ đi vào những cái khu tương tự của nó. Trong khi một đứa trẻ nó không đóng khung, nó chưa biết viết chữ, nó chưa gì hết, hoặc là nó không bao giờ nó nghĩ rằng là cái ngôn ngữ là chỉ có nói một tiếng Việt thôi, mà tại vì má nó nói tiếng Tàu, ba nó nói tiếng Anh chẳng hạn, thì nó nghe riết tự động nó phải biết, là bởi vì những cái ô của nó thiết lập mới lên. Quý vị hiểu không? Ví dụ mình đây 24 thì nó có thể 34, 54, 74 chẳng hạn, nó gia tăng lên. Thì cái tưởng của nó, cái kho chứa của nó có nhiều cái kinh nghiệm hơn, nó thiết lập nhiều cái kho hơn. Và vì vậy đó, nó đang nói tiếng này, nó có thể qua tiếng kia, nó qua tiếng nọ một cách rất là dễ dàng, bởi vì những cái khung của nó thiết lập hết sức là rộng rãi. Và cũng như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy là trong cái đời sống quá khứ của mình á, khi mình có một cái thói quen, mình ứng xử với tất cả mọi việc đó bằng cái thái độ căng thẳng của mình, hay là bằng cái sự ham muốn của mình, hay là bằng một cái thái độ mà vô tư khách quan của mình á, nghĩa là cái thiện và bất thiện ở trong tâm của mình á, nó hình thành như một cái lối mòn, và nó làm thành những cái kho chứa trong sở hữu tưởng. Và giờ đây đó, trong một cái đời sống hiện tại, khi những cái cảnh mới này phát sinh, thì khi nó tiếp nhận đó, có khi nó tiếp nhận đúng như vậy, có khi nó tiếp nhận đó, là cái sự tiếp nhận của nó là nó có một cái khung sườn sẵn, và bây giờ nó đưa vào trong đấy. Cho nên đó, là cái thức quả của nó là quả thiện, quả bất thiện, liền nó có mặt khi nó hình thành cái thức này. Hiểu không? Và như vậy nó sẽ tuôn chảy trong cái dòng tâm thức của nó như những cái bánh xe mà chúng ta đẩy để nó chuyển động. Khi nó tiếp nhận rằng cái quả này không khả ái, không khả hỷ, thì cái tâm quả bất thiện nó phát sanh lên, thì nó lập tức nó đẩy cái tâm mà tiếp thu này, tức là khi mà nó tiếp nhận cái đối tượng không khả ái khả hỷ, nó xong công việc nó rồi đó, thì nó chuyển giao lại cho cái tâm tiếp thu. Thì cái tâm tiếp thu nó cũng tiếp thu cái hình ảnh không khả ái không khả hỷ vậy. Cho nên đây là tâm quả bất thiện. Và tiếp theo đây, cái tâm quán sát, khi mà nó làm xong cái nhiệm vụ tiếp thu rồi, nó đưa qua bên đây cho bên đây quan sát đó, thì bên đây cũng quan sát bằng cái tâm quả bất thiện. Phải tới cái chỗ này nó mới phân đoạn. Và xin nhắc lại, tới cái chỗ này thì cái chỗ này nó lại cắm sào vào trong cái tâm hộ kiếp. Và như vậy nó lại xài trên cái vốn liếng của nó. Nếu mà cái căn lành của chúng ta nhiều thì cái dòng tâm thức mà chúng ta đang trôi chảy đây đó, khi tới cái tâm phân đoán nó sẽ cắm sào vào đây. Còn nếu không đó, nó sẽ câu thông vào pháp bất thiện đây. Nghe thấy rõ chưa? Cho nên cái phước trí á, mà chúng ta có được, hoặc cái sự thông minh ở thế gian mà chúng ta có được, cái phước trí của thế gian, cái phước trí của tâm linh có được, là do nhiều đời nhiều kiếp á, chúng ta đã quân tập rồi, không phải tới bây giờ. Và cho tới cái đời sống hiện tại, những cái giờ phút mà quý vị đó nghe pháp đây, hoặc là cái trang kinh đó quý vị đọc, hoặc là nghe cái bài giảng ở nhà, thì tất cả những cái đó là quý vị đang làm cho cái kho báu về cái phước trí của mình tăng lên. Cái vốn liếng, nó có cái vốn liếng đó, thì cái vốn liếng đó mà nó mạnh mẽ đó, thì cái giờ phút khi mà nó ứng xử như thế này đó, nó nhớ pháp Phật. Nhớ. Tại sao người ta phải tụng đọc cho thuộc cái kim ngôn của Đức Phật? Là để dành như một cái kho tài sản, để khi đụng việc đó, thì cái phàm phu tính này, những cái pháp bất thiện này nó không có nhảy ra, mà cái lời Phật dạy nhảy ra. Thì như vậy đó, người ta mới phân đoán trên đó và mới ứng xử được. Còn nếu không đó, cái vốn liếng mà chúng ta không có, chúng ta lấy đầu ứng xử, chúng ta vẫn đi theo cái lối mòn của cái tâm thức cũ. Mặc dù đây là cái kiếp sống mới, mặc dù đây là cái dòng tâm thức mới, nó đang cắt ngang cái dòng hộ kiếp cũ để nó chảy một cái dòng sống mới, nhưng mà tới cái phân đoán này nó móc nối lại trong cái tiền kiếp và nó chảy theo cái lối mòn. Vì cái chỗ đó đó mà người ta nói rằng là cái tâm tánh mình khó đổi thay. Tại vì nếu mình không hiểu biết, mình không có trang bị bằng cái việc mình học pháp Phật, thì mình không đủ vốn liếng. Mà học pháp Phật không chưa đủ, chúng ta còn phải ứng dụng, chúng ta còn phải đối chiếu để nó làm thành cái kinh nghiệm mới, nó ghi trong cái sở hữu tưởng, mà nó ghi vào trong cái phần thiện pháp này đây. Nó làm cho cái sở hữu trí tuệ của chúng ta đây đó, nó được mạnh lên, nó được mạnh lên. Cái này tôi cũng đã từng ví dụ cho quý vị thấy đó, là cái sở hữu trí tuệ của mình á, nó là cái đôi chân. Cái đôi chân của một cái hài nhi, nếu mà người mẹ khéo tập tành cho đứa nhỏ nó cũng siêng năng đi đứng, thì từ cái đôi chân nó sinh ra chỉ để chòi đạp thôi, thì bây giờ nó có thể đi được. Và nếu nó năng tập luyện nữa, nó có thể trở thành á, một cái người mà coi như là đi thi thế vận hội về điền kinh. Nhưng mà cũng có những người đó làm bại hoại cái đôi bàn chân của mình, bó chân lại để cái chân nó nhỏ nó đẹp, rồi cuối cùng nó tật nguyền đi không được. Hoặc là mình lười trong vấn đề tập luyện thì hai cái chân của mình cũng yếu hơn. Thì cái tâm thức của mình cũng vậy, cái sở hữu trí tuệ của mình cũng vậy. Nếu mình chịu khó học pháp thì từ cái chỗ mình nghe qua không hiểu gì hết, lần lần có hiểu một chút, rồi nó tăng lên, rồi mình có thể ứng dụng, nó thêm vững chắc. Rồi mình có kinh nghiệm trong sự ứng dụng, nó lại tăng trưởng và lại vững chắc nữa. Cho đến khi mình vào pháp hành thì nó làm cho cái này đó không có phải là vững chắc như là sắt mà nó vững chắc và nó sáng chói như kim cương. Thì cái này tất cả đều phải tập luyện, nó đưa vào trong cái kho này đây. Vì thế nó nhập không? Nó nhập vào trong cái kho. Và như vậy thì cái nơi cái phân đoán này, nó là một cái sự móc nối giữa cái hiện tại và quá khứ, giữa cái mà chúng ta đó đang sống trong cái thời điểm mà các cái sự việc nó hiện ra trước mắt đây, chúng ta phải ứng xử đây, thì chúng ta lấy cái nền như thế nào để ứng xử nó. Và chính cái nền mà chúng ta lấy ra để ứng xử nó đó, nó nằm trong cái vốn liếng từ trong quá khứ, cái vốn liếng từ trong cái hiện tại mà chúng ta đã bồi bổ cho nó. Nó nằm trong cái vốn liếng của sự mà gọi là chúng ta tập để quán chiếu, đối chiếu, và tập vào trong cái chuyện mà chúng ta hành trì tất cả những cái đó đó, trui rèn cho cái sở hữu trí tuệ của chúng ta đó ngày càng lúc càng mạnh mẽ và càng sáng chói hơn, thì như lý tác ý mới có mặt. Khi như lý tác ý đã có mặt thì chúng ta có thể nhìn xuyên thấu được cái hiện tượng pháp, để thấy được cái bản thể của nó là gì, chúng ta không có nhầm lẫn. Thì như vậy tất cả các pháp, đặc biệt là những cái pháp thuộc về tham, không thể nào có mặt được. Còn nếu như mà chúng ta không có được những cái điều đó, thì quý vị nhìn đây, nhìn cái mà hồi nãy tôi có nói đó, là khi nó hiện ra một cách rất là thô thiển đối với nhà khoa học đó, hoặc là đối với cái ông mà giả danh phó đề đốc đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái điều này chỉ xảy ra cho hai vị đó thôi, còn nơi mình không có. Thật sự ra nơi mình thường trực, nhưng nó nhỏ nhặt mà mình không thấy. Nói về cảnh sắc thôi, bây giờ còn nhỏ đã biết soi gương thấy mình đẹp không đẹp rồi. Đẹp. Ai cũng muốn mình đẹp cả. Cái lỗ mũi xẹp muốn làm cho cái lỗ mũi cao. Người thấp cũng muốn nhón lên cho cao. Thấy không? Người mập quá muốn làm cho ốm lại. Người ốm quá muốn làm cho vừa phải. Cái đẹp này ai cũng ưa thích cả. Cái đó là điều tốt, không có gì xấu cả. Nhưng nếu mà mình dính chặt vào trong cái này để mà tạo cái đau khổ cho mình, hoặc là tạo tất cả những cái phương tiện nào, kể cả sự bất thiện, để mà làm tăng cái vẻ yêu mến cái đẹp của mình đó, thì cái đó mới là cái pháp bất thiện. Còn cái mà tất cả chúng ta đã hướng về cái đẹp, cái điều đó không có xấu. Ai cũng muốn mình đẹp hết, ai cũng muốn mình có một cái tịnh tướng cả. Điều đó đẹp, điều đó tốt, không có cái gì xấu trong đó cả. Nhưng mà bám chặt vào đây, lấy đây là tất cả, đây là tất cả cái đời sống của mình, và cái mục đích của mình đó, gắn chặt vào nơi đây, thì cái chỗ này mới là cái tai họa của mình. Muốn có một cái sắc đẹp như vậy đó, thì bây giờ mình không có là sửa sắc đẹp, mà sửa sắc đẹp thì không đủ tiền. Không đủ tiền rồi đó thì có nhiều cách: mượn không trả, lừa để lấy, ba xạo để có, rồi đủ cũ cả mọi trò, miễn sao có tiền để sửa cái lỗ mũi lên cái đã, hoặc là để mua quần áo lên cho nó đẹp, rồi đó nói dối. Thì tất cả những cái pháp bất thiện, những cái phương tiện bất thiện nó phát sanh lên để mà nó thỏa mãn cái sự dính mắc vào trong cái đẹp này. Thì như vậy đó, khi đối với cái đẹp mà về sắc đây đó, nó có cái ái, có nghĩa là cái tham nó đã phát sanh. Đó là nói cái đẹp về cái sắc thân nè. Rồi bây giờ chúng ta nói những cái phụ tùng của sắc thân, là áo quần, đồ trang sức, thậm chí cái vật dụng nữa. Rồi bây giờ tới xe, cái xe này cũng làm cái nỗi khổ đây. Bây giờ mà đương nhiên là nhà nước cấm hết mà đi xe đạp đó, thì quý vị cũng thấy chưa yên đâu. Xe đạp nào đẹp nhất, xe đạp nào hàng độc, thì nó sẽ phục vụ cho cái tâm cái người nào đó dính mắc vào trong cái phương tiện này. Thấy không? Còn nói mà cấm xe đạp luôn á, mà đi bộ đó, thì quý vị sẽ thấy là guốc, dép, đủ loại đủ kiểu á. Nó không những là đi cho êm, nó còn phục vụ cho cái đẹp. Rồi chưa kể trong cái thời đại bây giờ đó, trong cái quảng cáo á, nó nói nó còn phục vụ cái đẳng cấp. Gì không? Thì nhìn từ dưới đất mà lên trên tới cái đầu á, hàng hiệu thì giá trị khác, mà những cái hàng nhái thì giá trị khác, những hàng mà second hand thì giá trị nó khác. Thì thấy không? Nó đủ loại trong đó hết. Thì người ta đó đi từ cái, đi từ một cái rất là bình thường, mà có khi cái bình thường này nó cũng có cái tốt ở trong đó đó, thì người ta làm cho nó băng hoại. Rồi bây giờ tới nhà, nhà ở. Nhà ở thì mình muốn cho cái nhà ở của mình đó là có tiện nghi, tức là nó thoáng nè, nó mát nè, nó sáng nè, đồ dùng trong nhà đầy đủ, thì cái này tốt thôi, đâu có sao đâu. Phước mình có được thì mình trang bị, mình hưởng, không có gì cả. Nhưng mà nó dính vô cho đến độ đó là thiếu cái đó chịu không nổi. Bây giờ cái mà con người ta tốt nhất cho mình á, thì tắm bằng cái nước bình thường thôi là tốt nhất. Nhưng giờ để cho nó sang thì ngày nào mình cũng tắm nước nóng. Đến độ là tới cái chỗ nơi nào không có nước nóng, nó tắm nước lạnh bệnh liền. Thì cái đó đó là tốt hay là xấu? Thành ra mình sử dụng cái nước nóng là khi nào cơ thể mình không khỏe mà mình cần phải có cái nước nóng thì mình dùng. Nhưng mà cái tốt nhất trong hàng ngày của mình là dùng nước thường. Nhưng mình dính mắc vô. Và khi nào quý vị còn càng có nhiều những thứ này chừng nào á, thì nó dính mắc nhiều chừng đó. Và nếu một mai mà mình đi lạc trong rừng hay đi lạc ở chỗ nào đó, thì cái người đó chỉ có chết, chỉ có chết chứ không có sống. À, tôi nhớ là hồi lâu lắm rồi, cách đây mấy chục năm đó, ở Việt Nam nó có một tai nạn máy bay. Thì có một cô đó sống sót, trong khi đó cả một cái máy bay đó người thì chết hết. Mà cổ ngồi gần cái người chồng chưa cưới của cô đó thì anh ta chết sình lên đó. Mà cô này gần cả tuần lễ trong máy bay đó không có chết. Mà khi cổ bị như vậy là cổ bị gãy xương đùi, rồi xương tay vậy đó. Thì cái khi đó là cổ dùng cái tay còn lại cổ đập bể kính máy bay. Và cổ lôi trong cái túi cổ ra đó được mấy cái khăn, thì cổ mới dắt ở bên ngoài. Thì khi mưa đó, thì nó thấm vào trong những cái áo, cái khăn đó, thì cổ mới dắt cái đó là cổ uống để cổ cầm cự. Mà xung quanh toàn là xác chết không. Cho đến khi đó mà Việt Nam mình tìm kiếm ra được á, thì là khi mà cổ trông thấy những người đến cứu cổ đó, thì khi cổ vừa nhận được là người ta đến cứu cổ đó, thì cổ mừng quá và cổ ngất xỉu luôn. Người ta đưa cổ vào nhập viện. Thì sau đó là lục trong cái giấy tờ đó mới biết, cho nên là báo tin cho cha mẹ cổ, thì cha mẹ cổ đưa một cái chuyên cơ qua Việt Nam, và có đầy đủ bác sĩ y tá trên cái máy bay đó mới đưa cổ về để chữa trị cho cổ. Thì sau đó cổ bình phục được. Thì khi người ta phỏng vấn cổ đó, hỏi tại sao đó, là khi một cái máy bay nó rơi xuống mà xung quanh cổ toàn là người chết, xác chết như vậy đó, mà cổ lại có thể sống được trong 7 ngày mà tỉnh táo như vậy. Thì cổ nói đó, tại vì đó, nhà tôi rất là giàu, mà ba tôi đó, ba má tôi thì chỉ có một mình tôi thôi. Thành ra ba tôi dạy tôi rất là kỹ. Ba tôi dạy đó là cái gia đình của mình đó, đầy đủ lắm con, nhưng mà con phải học như một cái người hướng đạo. Tức là bây giờ con phải một mình ở trong rừng, con làm sao? Khi con lâm nguy con phải làm thế nào? Cho nên là ba tôi dạy, ba tôi cho đi hướng đạo. Và ba tôi dạy đó là lâm những cái hoàn cảnh khó khăn đó, về mặt tinh thần con phải giữ vững ra sao, về mặt xoay sở để tồn tại con phải ra sao. Và nhờ ba tôi đã huấn luyện tôi như vậy, và tôi tham gia cái hướng đạo như vậy đó, mà tôi sống được. Cho nên là tôi đã trấn áp được cái sự sợ hãi của mình, và tôi biết tự cứu sống mình. Tôi nghĩ rằng là thức ăn thì có thể là tôi có thể nhịn đói cả tháng trời bởi vì tôi trẻ, nhưng mà tôi cần nước uống. Vì vậy tôi phải dự trữ nước uống bằng cách là tôi lôi tất cả những cái gì có thể thấm nước được á, thì tôi để bên ngoài. Khi mưa tới thì tôi dự trữ cái nước đó để tôi sống. Và quý vị thấy không, tất cả những cái này là những cái mà quý vị có phước, cho nên quý vị mong muốn mới có được. Cái đó không có gì xấu cả. Nhớ cái chỗ mà chúng ta dừng lại, và cái mà chúng ta đã dính chặt vào để tạo cái đau khổ mình, hai cái mức độ đó khác nhau. Nè, cái sắc đẹp nè, cái đồ dùng nè, xe cộ nè, nhà cửa nè, tất cả mọi thứ cái này đó, thì cái này đó nó là phước báo của mình mới có được, muốn mới có được. Nhưng mà chưa có gì là xấu cả, nó không có cái gì là xấu, cái đó là tốt, không có xấu. Cái mà mình nó trở thành phụ thuộc vào nó, cái mà trở thành mình dính mắc, mình nô lệ vào trong đó, mình cảm thấy thiếu nó, là cái đời sống mình bất ổn, cái đó mới là sự nguy hại, cái đó mới là sở hữu tham có mặt trong tâm ta. Ta hiểu rằng những cái tỉnh tướng này nó chính là phước báo, nó chính là cái quả phước thiện về vật chất mà ta đây đã gieo trồng, bây giờ ta có được. Nhưng mà cái phước báo này, cái tịnh tướng này á, nó trổ rồi nó chấm dứt, nó trổ rồi nó chấm dứt, nó không có thể nào liên tục kéo dài cả, không thể cái chuyện đó. Nó có thể tái trở lại, nó tái lại dưới một cái dạng khác, nó không thể nào mà chúng ta cứ thể bám chặt vào đó là chúng ta được. Hoặc là chúng ta đó là mong muốn hết sức mình, làm đủ mọi cách mọi giá chúng ta có được, có thể có được. Nhưng mà cái đằng sau cái sự có được đó là chúng ta phải trả giá cho cái sự việc đó hết sức lớn lao. Ví dụ như bây giờ đi cướp trộm, giết người, lừa đảo người ta để có được cái số tiền đó mà xài theo ý muốn, nhưng rồi cái hậu quả của nó không phải trả trong kiếp này mà trong nhiều kiếp. Bởi vì khi chúng ta tính toán và chúng ta hành động như vậy đó, thì tất cả những cái việc làm đây của bất thiện pháp đây, nó đã trổ xanh cái tâm quả này, nó trổ tức thì, nó trổ liên tục, và nó không cần đợi đến pháp luật, nó cũng không cần đợi đến ai biết, nó vừa giấy khởi trong tâm nó trổ liền, nó vừa phát sinh ra lời nói nó trổ liền, nó vừa phát sinh ra hành động nó trổ liền, mưu tính bao lâu nó trổ bấy nhiêu. Và nhớ, một giây đồng hồ nó trổ 250.000 tỷ cái quả như vậy. Nếu chúng ta mưu tính lâu chừng nào thì cái kho quả này nó lớn chừng đó. Thì như vậy, mới nói có một cái thôi mà chúng ta dính vào cái tịnh tướng này, thì quý vị thử kiểm tra lại đây, chúng ta đây không có thoát khỏi đâu, không có thoát khỏi đâu. Thì như vậy, nơi cái tịnh tướng này chúng ta đã có phi như lý tác ý. Chúng ta càng tăng trưởng cái này lên, tăng trưởng cái này lên, mà không dừng lại để thấy rằng đây là cái quả phước. Và tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là cái đẹp trong tất cả các pháp mà phát sinh trong cái thế giới hữu vi này, cái thế giới ngũ uẩn này, nó luôn luôn có sự khả ái, khả hỷ, nó có cái đẹp của nó, nó có cái sự tốt lành của nó, nhưng nó không phải là tất cả, mà nó chỉ là một cái hiện tượng mà thôi. Và nếu chúng ta hiểu trong cái hiện tượng đó, cái cốt lõi của nó là sự tan rã, là sự hủy hoại, là sự héo úa, là sự chết chóc, là sự điêu tàn mới là bản thể của nó, thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tư thế để không có khổ đau. Và chuẩn bị một tư thế khi chúng ta có nó ở trong tay, chúng ta không có nắm chặt ở trong cái bàn tay của mình, chúng ta giữ nó nhưng không có nắm chặt. Hai cái đó nó khác nha. Khi quý vị có phước báo, quý vị gìn giữ cái phước báo đó, đó là cái thiện trí ở trong tâm mình. Nhưng nắm chặt của nó trong tay, không buông nó ra khi cần thiết, đó là sự dại dột và sự ngu muội của ta. Cái này, nếu mà nói gì vật chất đó, thì nhiều người thoát lắm. Nhưng mà nói về cái mà trong tất cả lục căn này, cái cảnh sắc nè, cảnh thanh nè, cảnh khí nè, cảnh xúc nè, cảnh pháp nè, cảnh vị để hoàng bên, nó dính rất chặt đó. Đó là cái đời sống hôn nhân. Cái khi mà người ta đến với nhau thì ai cũng cư xử đẹp cả. Rồi khi người ta chung sống với nhau thì nó mới hiển lộ ra cái tâm tánh của mỗi người, cái sở thích của mỗi người, cái ý hướng của mỗi người. Có thể nó không có hòa hợp với nhau. Nhưng mà nếu người ta thực sự là cần thiết nhau, và thật sự người ta có một cái hướng đi chung, thì người ta có thể là dung hợp được. Mỗi người mài bớt cái cá tính của mình lại, là vì cái tình thương với cái người khác. Và cũng là cái để cho đó mình thay đổi một cái suy nghĩ quá cứng nhắc của mình. Nếu ai cũng có một cái cách thức và có thể làm được như vậy đó, thì hôn nhân là một cái điều rất là tốt đẹp trong cái đời sống này. Bởi vì đó là cái cơ hội để người ta thể hiện cái sự tốt đẹp của mình. Nghĩa là thể hiện cái việc người ta gieo cái nhân lành xuống trong cái đời sống chung. Nhưng cuộc đời nó đã không có lý tưởng như vậy. Bởi vì nó không có đơn thuần là ở chỗ đó chính ta đây biết gieo xuống những nhân lành. Nó không đơn thuần có nhiêu đâu. Mà nó còn kết hợp từ trong cái quá khứ, đó là nó trổ cái quả đây. Biết bao nhiêu người xứng đáng là vợ hiền, nhưng mà liên tục bị sự phản trắc. Hoặc là biết bao nhiêu người đàn ông xứng đáng là một người chồng tốt, nhưng mà trải từ cuộc hôn nhân này đến cuộc hôn nhân khác, không có thể đứng vững trong cái đời sống hôn nhân. Nó còn có cái quả mà chúng ta đã gieo cái nhân từ trong cái quá khứ rồi, và nó phối hợp với nhau. Nếu chúng ta bỏ từ cái bên ngoài, chúng ta đi vào bên trong, chúng ta thấy được cái nhân quả đó, thì chúng ta hiểu rằng cái khi mà cái đời sống chung này nó chỉ còn cái vỏ bên ngoài thôi. Cái vỏ đó là con có cha, con cần phải có mẹ, con cần phải có cha lẫn mẹ, nó cái vỏ. Cái vỏ là trong gia tộc mình á, là không có ai lấy chồng lấy vợ mà lại chia tay. Cái vỏ đó là vì cái danh dự gia đình, tôi là cái người đàn ông như thế này không lẽ bị vợ bỏ. Tôi là người đàn bà như thế này, tử tế đàng hoàng, đẹp như thế này không lẽ bị chồng bỏ. Và để bảo tồn cái vỏ này, và ta chấp nhận cái sự rửa nát bên trong, là ngày nào cũng gây gỗ nha. Gặp mặt nhau là khó chịu. Rồi đó, chưa kể người ta hành hạ lẫn nhau bằng nhiều cách. Nó là sự thối rã ở bên trong, nhưng người ta vẫn duy trì như vậy. Thì cái duy trì này, nó đem đến sự bại hoại trong cái tâm thức của chúng sinh đó. Ngay chỗ này đây, ngày nào cái pháp bất thiện cũng khởi lên. Khởi lên, đếm cái con số mà cái giờ phút mà an vui trong cái gia đình mà giữ cái vỏ này đó hiếm lắm. Mà toàn là những cái phiền muộn hoặc là những cái nội kết đó, càng ngày nó kết chặt hơn, nó hoại từ bên trong. Mà nếu tới cái chỗ này đó mà không cắt đứt ở tại cái chỗ này, thì đó là cái quả khôn lường cho đời sống này và trong cái kiếp tới, kéo dài hoài, không có thể kết thúc được. Tất cả những này nó ở bên ngoài, phải thấy cái bất tịnh tướng ở bên trong. Và khi chúng ta nhìn xuyên thuốc được cái bất tịnh tướng bên trong này đó, thì cái cách ứng xử của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Có người chấp nhận ly thân từ trong gia đình, không nói năng gì hết. Nhưng trong không cái nói năng đó, nó có nhiều cái tầng cấp. Không nói nhưng bên trong không vui. Không nói và đồng thời đó là coi như lìa bỏ luôn. Mà trong cái lìa bỏ này đó, có gì tức giận mà lìa bỏ khác. Còn cái này thản nhiên mà nhìn thấy cái sự việc như vậy là bởi vì đó cần phải dung quén cho cái đời sống của những đứa con. Và trong tâm không có một cái sự bực bội tức tối nào hết á. Thì nếu mà làm được như vậy đó thì giữ được cái vỏ, là bởi vì nắm được cái bất tịnh tướng của nó và xử lý nó được thì giữ được cái vỏ. Còn nếu như không nắm được cái bất tịnh tướng và không có xử lý nó đó, thì người ta mơ ước rằng là cái cuộc diện ở bên trong này nó sẽ đổi thay vào một ngày nào đó. Và cái điều này á, rất là hiếm xảy ra. Và như vậy thì cái con đường đó, nó duy trì cái bất tỉnh tướng này, nó dính vào trong cái bất tỉnh tướng này, nó đưa đến một cái niềm mong muốn. Và niềm mong muốn này á, nó vô vọng, nhưng giữ mãi cái niềm mong muốn này, đó là cái sự hiện diện của tham. Và như vậy nó cũng sẽ có mặt thường trực theo đó, đó là những cái nỗi u sầu. Có khi nó mang bệnh trầm cảm. Và đây nó là một cái bộ mặt khác của cái sở hữu tham. Và như vậy cái cách ứng xử của mình luôn luôn là phi như lý tạc ý. Và như vậy không có tách ra được khỏi trong cái tham của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy là